bài giảng sự công chính khôn tả của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được sống mãnh liệt sự hiệp thông trong bí tích thánh thể, một sự hiệp thông không còn biên giới nữa, nhưng mở rộng cho tất cả những ai chúng con biết, yêu thương và tất cả những ai được ủy thác cho sự chăm sóc của chúng con, những người bệnh tật, đau khổ, các giáo hội, Đức Giáo Hoàng, các giáo phận, mọi giám mục, mọi việc truyền giáo và những ai đang trong hoàn cảnh đau thương nhất của nhân loại. Lạy Cha, xin ban cho chúng con được sống trong sự hiện diện của Cha với tư cách là các đại diện của nhân loại, và xin giúp chúng con thi hành sứ vụ linh mục của mình trong khung trời rộng lớn nhất có thể. Bài đọc 1 hôm nay trích sách Các Thẩm Phán cung cấp cho chúng ta một dụ ngôn đầu tiên trong Kinh Thánh, đó là một câu chuyện tưởng tượng. Trong trường hợp này, nó chứa đựng một sứ điệp chống lại chế độ quân chủ và độc tài. Câu chuyện là ví dụ đầu tiên của việc mất lòng tin vào các chế độ quân chủ. Một chế độ sẽ xuất hiện rõ ràng trong sách Samuel quyển thứ nhất, khi có vấn đề ban cho Israel một vị vua. Nó diễn tả sự đánh giá về việc đem số phận của toàn dân phó thác cho một cá nhân. Dụ ngôn kể về các loài cây hữu ích cho con người. Những loài cây này là ân nhân của loài người, như cây ô liu và nho, nhưng chúng không muốn chịu trách nhiệm về các cây khác, vì như chúng nói, chúng có một nhiệm vụ quan trọng và chúng chỉ có thể chu toàn chỉ được một nhiệm vụ nào đó mà thôi. Còn cái cây muốn lãnh trách nhiệm lại là cây không sinh hoa trái và vô dụng, đó là cây gai. Khi áp dụng cho loài người, dụ ngôn muốn nói những ai thật sự tài giỏi trong nghề nghiệp của họ thì ở lại trong lãnh vực của mình, còn những người thiếu hiểu biết lại muốn lãnh trách nhiệm về người khác, và khi họ nhận trách nhiệm rồi thì sẽ kiêu căng, tự phụ và tàn bạo như cây gai. Chúng ta có ở đây một bản mô tả rất tiêu cực về quyền lực trong lịch sử. Trong một mức độ nào đó, nó đúng với thực tại bao nhiêu lần xảy ra trong lĩnh vực chính trị. Những người chính trực có phẩm chất từ chối dính líu vào chính trị, còn những người lẽ ra phải từ chối là trở thành các chính trị gia. Vượt quá sự khôn ngoan của con người chứa đựng trong câu chuyện, có một giáo huấn Kinh Thánh sâu xa. Số phận của con người nằm trong tay Thiên Chúa, và thực tại là thiếu khôn ngoan khi phó thác số phận của mình vào trong tay một con người, vì chỉ có mình Ngài, Lạy Chúa, ban cho con được sống yên hèn. Dụ ngôn lên tiếng về sự bất tín và sự sợ hãi khi số phận của nhiều người lại đặt vào tay của một người khác. Sẽ có sự lạm dụng quyền lực và các loại áp bức bất xứng với dân Thiên Chúa. Toàn bộ lịch sử được thuật lại trong sách Các Vua chứng tỏ nỗi sợ hãi này có căn cứ. Nỗi sợ được cảm thấy trong suốt lịch sử cứu độ. Trong khi một số người được đặt để lo cho những người khác, thì họ tuy là các mục tử của đàn chiên, nhưng cũng chỉ phụ thuộc vào một mục tử tối cao là Chúa Giê-xu. Chính Ngài có trách nhiệm trọn vẹn về các tín hữu. Mọi người khác chỉ là thuộc cấp của Ngài. Họ phải nhìn thấy trật tự này để ý thức là chính trong Chúa mà dân chúng đặt niềm hy vọng và tín thác vào. Điều rất quan trọng là chúng ta phải học cách giải thích về các quyền bính nhân loại, kể cả quyền bính trong giáo hội, và ý thức là vinh dự được ban cho họ thì luôn luôn quy chiếu về một đấng vượt trên họ, đấng duy nhất chịu trách nhiệm thực sự về linh hồn chúng ta. Ngài là đầu của giáo hội, Chúa Giê-xu Ki-tô, mọi quyền bính khác đều lệ thuộc vào Ngài. Một mình Ngài xứng đáng mở cuốn sách có đóng bảy ấn, chứa đựng bí mật về nước Thiên Chúa, vì Ngài là con chiên đã chịu sát tế, đấng thí mạng sống mình cho chúng ta. Mọi việc chúng ta làm đều nối kết với Chúa Giê-xu Ki-tô, và quyền năng của Ngài là hợp pháp. Mọi quyền bính khác được tham dự vào việc phục vụ này một cách có giới hạn. Dụ ngôn mà Chúa Giê-xu nói trong bài Tin Mừng trong sách Matthew chương 20 từ câu 1 đến câu 16 tiếp tục dòng suy tư trước đó. Chúng ta phải nói tiếp tục dòng suy tư được lấy từ sách ông Gióp. Thay vì ông Gióp, chúng ta thấy những người thợ trong vườn nho, một số người cầu nhầu vì họ muốn ông chủ thi hành một sự công bình theo nghĩa chặt. Dĩ nhiên câu hỏi là công bình đích thực là gì? Ông chủ nói, ông sẽ trả cho các người thợ cách sòng phẳng, nhưng người sau thì đòi hỏi ở mức độ nào đó một sự công bình phải là vấn đề theo tỷ lệ, để có thể được xác định theo sự tính toán, không được dành chỗ cho sự nhân hậu, tình thương, lòng thương xót hay sự rộng rãi vô biên của kế hoạch Thiên Chúa. Ông Gióp cần được hoán cải từ một sự hiểu biết rành rọt, mạnh mẽ về đức công bình sang việc hiểu biết về chính mình và Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong thực tế, Thiên Chúa là Thiên Chúa ba ngôi của tình yêu, Ngài là Thiên Chúa của các ngạc nhiên. Mối liên hệ của Ngài với chúng ta là một liên hệ yêu thương không thể tả được và được đưa vào trong một tình yêu huyền nhiệm, vừa tỏ lộ lại vừa che khuất và được biểu lộ trong các hình thức luôn luôn mới mẻ. Vì thế, con người được mời gọi hành động theo đức công chính của Thiên Chúa. Đặc tính công chính của ba ngôi Thiên Chúa được đánh dấu bằng việc tự trao ban, sự sáng tạo và sự tốt lành gây kinh ngạc vĩ đại hơn điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Trong những ngày tĩnh tâm này, chúng ta được mời gọi hoán cải để không còn quan niệm về Thiên Chúa của mặc khải bằng các ý niệm mà chúng ta áp đặt lên Ngài, xét đoán về Ngài. Ngay cả với những ý niệm dịu dàng nhất như công bình và bác ái, chúng ta phải đi đến chỗ hiểu về Thiên Chúa của giao ước như Ngài thực sự là trong cuộc sống sung mãn tràn trề của Ngài. Một cuộc sống luôn trào tuôn tình yêu và lòng thương xót, Thiên Chúa luôn làm việc để thi hành kế hoạch ban ánh sáng rực rỡ của Ngài cho bóng tối đang bao phủ trên chúng ta. Các người thợ làm vườn nho, ông Gióp và mỗi người trong chúng ta đều được đòi hỏi hãy phó thác chính mình cho mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin cho mình bước đi trong con đường này được trợ giúp bởi việc thờ lạy mầu nhiệm thánh thể. Trước điều chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng mỗi lần chúng ta cử hành thánh thể và cầm mình vào máu thánh Chúa Kitô trên đôi tay của chúng ta. Chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng bởi vì mầu nhiệm này không thể hiểu được bằng quan niệm hẹp hòi của chúng ta, nhưng nó vượt qua mọi dự tính, mọi tính toán và ý niệm của chúng ta về mầu nhiệm của một Thiên Chúa đấng cúi mình xuống trên các thụ tạo khốn khổ và hạn hẹp của Ngài.